Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta một thời pháp. Đây quả thật là một duyên lành thật to lớn cho hàng Phật tử chúng ta. Để trước khi chúng ta bước vào thời pháp, con kính mời bác Mật Nghiêm xin có đôi lời thư tịnh với thầy cùng đến chào tất cả quý đại chúng hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Pháp Tăng mười phương ba đời. Nam mô đạo tràng thanh tịnh cùng nghe pháp. Kính bạch thầy đảng sư, kính bạch chư tôn đức cùng quý vị hội chúng hiện diện. Hôm nay Đức Tuệ lại được đón mừng thầy Tâm Thiện về đây với một bài pháp mới, một cái nhìn mới về vị thầy vĩ đại của chúng ta, Đức Thích Ca Nhân Mùa Phật Đản. Kính xin toàn thể pháp hội chào mừng thầy, chào mừng pháp, cùng chào mừng nhau trong dịp gặp gỡ đặc biệt này. Kính thưa toàn thể quý vị, hơn nửa năm về trước, vào tháng 10/2013, khi Đức Tuệ thỉnh thầy cho chương trình năm 2014 để dành chỗ ở Sangha này, thầy đã nhận lời cho buổi thuyết, cho buổi pháp thoại hôm nay. Nhưng lúc đó chưa có đề tài, thầy vì Phật sự quá nhiều nên chúng tôi không dám hỏi đề tài, mà trong chương trình chỉ ghi là sẽ thông báo sau, quý vị đã thấy. Và rồi thời gian cứ thế trôi đi, trôi mãi đến cuối tháng 4 mới dám nhắc thầy bằng email và điện thoại. Sau đó thầy gọi lại và hỏi tôi là Nhân Mùa Phật Đản có nên nói về Đức Phật không. Tôi trả lời xin tùy ý thầy, vì đề tài là do thầy chọn lựa. Và thầy đã cho cái đề tài ngày hôm nay là sự ra đời của Đức Phật với bốn sứ mạng lớn lao. Kính thưa quý vị, cuộc đời của một vị giáo chủ, một tôn giáo thường được mô tả theo truyền thuyết gồm hai phần. Một là theo lịch sử, tức là con người thật, và hai là huyền thoại, mang đặc tính thần thánh hóa rất nhiều. Đức Phật của chúng ta gồm cả con người lịch sử và người huyền thoại, nhưng phần lịch sử nhiều hơn qua sự tìm đạo, tu tập, thành đạo và dạy đạo, cứu đời. Bài học Ngài truyền dạy để chuyển hóa con người và cuộc đời, để có được một đời sống an vui, hạnh phúc. Trước thế kỷ 20, người Âu Mỹ không biết gì về Phật giáo. Đến nửa đầu thế kỷ 20, mới có một số học giả nghiên cứu thì hiểu đạo Phật như một tôn giáo của Ấn Độ và nghĩ rằng Đức Phật chỉ là truyền thuyết chứ không có thật. Đến gần giữa thế kỷ 20, toán khảo cổ người Anh do ông Cunningham tìm ra được trụ đá của vua A Dục dựng tại Lumbini, tức là vườn Lumbini, nơi mà Đức Phật đản sanh. Thì lúc đó mới công nhận là Đức Phật là một người có thật trong lịch sử. Từ đó người ta nhìn Đức Phật qua một qua nhiều cái nhìn. Một là như là một nhà cách mạng nhân sinh với tinh thần tích cực, bình đẳng và hòa đồng. Bình đẳng ở điểm ta là Phật sẽ, ta là Phật đã thành và chúng sinh là Phật sẽ thành. Hòa đồng ở chỗ coi nhân loại như là ngôi nhà lớn, tất cả đều liên hệ và cùng tồn tại để xây dựng và chung sống thế hệ này qua thế hệ khác. Đức Phật muốn cải thiện con người trong ngôi nhà chung nhân loại này với bài kệ đầu trước kia của Ngài là: không làm những điều ác, siêng làm việc thiện lành, giữ tâm ý trong sạch, lời Phật dạy tu hành. Kính bạch Thầy, kính bạch Chư Tôn Đức và thưa toàn thể quý vị, chúng tôi không dám dài dòng làm mất thời giờ nói pháp của Thầy. Một lần nữa xin cảm tạ Thầy và xin chúc quý vị được nghe một bài pháp để học tu với đầy ý nghĩa. Và sau đây là bài thơ tặng Thầy tôi vừa mới làm xong. Thầy đến đây từ Cát Trắng để tuyên pháp Phật dạy tu. Hôm nay Kali rực nắng, đang hè thời tiết như thu. Xin Phật độ Thầy luôn khỏe, trên đường hoằng pháp vân dung, giúp cõi ta bà vớt khổ, chúng sinh thoát cảnh ao tù. A Di Đà Phật. Xin mời anh chú Thiện.
Dạ, con kính cảm ơn Bác Mạng Nghiêm và kính xin Thầy cùng tất cả quý đại chúng một vài phút để chúng con xin phép cùng thỉnh chư thiên cùng các cõi về để nghe pháp, vì pháp của Phật vô cùng nhiệm màu và hữu ích cho tất cả chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật và kính mời tất cả quý đại chúng cùng tầm thỉnh chư các con. Thank you. Nam Mô A Di Đà Phật. Và chính con xin cúng kinh thỉnh thầy bắt đầu buổi thời pháp ngày hôm nay. A Di Đà Phật.
Lâu lâu làm một bài thì nó dễ nè, tuần nào cũng có thuyết pháp rồi, tuần nào cũng làm thơ, tuần nào cái điều đó là trở thành cái cuộc sống này. Thành ra xin con riêng thì bác Mật Nghiêm mà với tất cả những vị lớn tuổi ở đây xin đạo tràng cùng cho một tràng pháo tay để chúc mừng. Nói lớn tuổi thì ở đây có lẽ có một vị lớn tuổi nhất, 93 tuổi, từ San Diego. Vẫn đi, vừa rồi chúng tôi có tuần vừa rồi có một buổi thuyết pháp ở dưới San Diego, cụ cũng đến nghe và cụ cũng bay qua tu viện vài lần đi tu, và hôm nay cũng có mặt ở đây, 93 tuổi rồi. Thành ra cũng xin tán dương công đức. Mời tụi 93 đứng dậy cho mọi người thấy, chúng tôi thấy mặt chưa? Thành ra trên đời này Đức Phật dạy, trong cái ngũ phúc của thế gian, trong đời này có 5 cái món phước bẩm. Có 5 cái phước báo. Nhưng mà cái phước báo đầu tiên của con người, của thế gian này đó là tuổi thọ, sống thọ, tinh thần minh mẫn, sức khỏe là một trong những phước báo rất là lớn lao. Và xin chúc mừng cho những vị nào mà trên 70, 60 cũng được. Và trên 50 cũng được, miễn còn sức khỏe, còn minh mẫn là niềm hạnh phúc vô bờ. Cách đây vài tháng có một vị hòa thượng lớn đến thăm chúng tôi. Hòa thượng thấy chúng tôi làm nhiều việc Phật sự và ngài hỏi chúng tôi khi làm như vậy có mệt không, thì chúng tôi thưa bạch hòa thượng, nhiều khi chúng con cũng mệt mỏi lắm, mệt mỏi nhiều chuyện lắm, và nhiều lúc cũng bị phiền não. Thì hòa thượng mới khuyên chúng tôi, thầy làm gì thì thầy làm, nhưng mà có một chuyện thầy đừng bao giờ đánh đổi. Thì tôi với bạch hòa thượng, xin hòa thượng dạy cho con
điều đó là cái gì? Thì Hòa Thượng nói nhẹ nhàng, trên đời này có hai thứ, mà Phật tử hay không là Phật tử cũng phải ráng giữ hai cái đó. Cái đầu tiên là sức khỏe, cái thứ hai là tâm bình an. Làm cái gì mà mang danh là tu tập hay là phúc ích xã hội vân vân mà tâm bất an thì tự nhiên cái nền tảng bị hỏng hết. Cho nên là tu tập hay không tu tập, người đời hay là người đạo, mình luôn luôn là con người, thì đây là cái đặc tính chung, chúng ta giữ sức khỏe và đặc biệt là giữ một tâm hồn bình an. Anh ra mong tôi kể câu chuyện đó, mong muốn đại chúng chia sẻ câu chuyện này và về suy gẫm. Làm cái gì cũng được, lăn xả vào đời làm mọi việc, nhưng nhớ một điều, đừng bao giờ đánh đổi tâm hồn bình an. Bởi vì tâm có bình an thì cuộc sống mới được hạnh phúc. Người vui thì cảnh cũng vui, người buồn cảnh có ngược xuôi cũng buồn. Người vui thì hoàn cảnh như thế nào cũng vui, người buồn thì cảnh có tiện lợi, gia đạo có đầy đủ, hạnh phúc tiền tài danh vọng, mà tâm bất an thì tự nhiên mọi thứ biến thành vô rồi. Cho nên hôm nay chúng tôi xin trình bày về Đức Phật và bốn sứ mệnh đặc biệt của Ngài. Kính thưa quý đại chúng, trước hết chúng tôi xin nói về, xin kể lại, ở đây chắc là các vị cũng biết nhưng chúng tôi vẫn xin kể lại một giai thoại rất ngắn trước khi Đức Phật thành đạo. Cái gì ở trong tâm Ngài? Chúng tôi sẽ tóm lược, không có kể cái lịch sử của Đức Phật, nhưng mà chỉ nói một cái khoảnh khắc trước giờ thành đạo. Cái gì trong tâm của Ngài? Ngài đối diện với cái gì? Và Ngài thành đạo, giây phút thành đạo, Ngài đã chiến thắng cái gì? Nhưng mà để đi vào cái khoảnh khắc đó, chúng tôi sẽ tập trung vào trong cái phần giới thiệu. Nhưng mà chúng tôi xin kể tóm tắt như thế này. Đức Phật sau khi mà xuất gia, tức là Ngài vượt dòng sông Anoma, đi vào rừng, đi tìm con đường thoát ly cái gì? Thoát ly sinh lão bệnh. Sinh là khổ, lão là khổ. Không biết các vị có lão có cảm nhận được điều đó không? Nhưng mà chân lý là lão là khổ, bệnh đương nhiên là khổ, tử là khổ. Thì trong lúc Đức Phật vượt dòng Anoma để đi tìm một con đường nào đó chưa biết, mà Ngài chỉ hy vọng rằng con đường đó có thể giúp Ngài thoát ly được nỗi khổ đó. Mà nỗi khổ đau đó không phải của riêng Ngài, mà của tất cả những gọi là sinh linh, những con người, chúng sinh. Cho nên khi mà Ngài vượt qua dòng Anoma, cắt tóc xuất gia rồi đó, thì Đức Phật học với ai? Ngài học với các vị đạo sĩ. Đạo sĩ tức là các vị mà tu hành nhiều trường phái đó, ở Ấn Độ nhiều tôn giáo, nhiều trường phái triết học, nhiều trường phái yoga. Thành ra Ngài theo học, mà Ngài học dường như là tất cả ấy, gọi là 5 năm tìm thầy học đạo. Rốt cuộc Ngài chứng đắc được những gì mà các vị thầy của Ngài chứng đắc. Trong kinh ghi rằng Ngài đã đạt đến cái định gọi là phi tưởng xứ định. Có nghĩa là Ngài đạt được cái định cao nhất thời đó của các vị gọi là yogi, các vị mà thiền sư tu trong rừng 30 năm trời, Ngài đạt được. Nhưng mà Ngài vẫn không thoải mái, là bởi vì cái Ngài đạt được vẫn chưa giải quyết được cái sinh lão bệnh bệnh tử. Thành ra Ngài chuyển qua một pháp môn khác, đó là tu khổ hạnh. Trong kinh ghi là 6 năm khổ hạnh rừng già. Và trong kinh ghi Ngài trở thành gọi là đệ nhất khổ, khổ hạnh. Thân thể Ngài chỉ còn da bọc xương thôi. Vừa rồi, cách đây vài năm chúng tôi đi lên chiêm bái Phật tích ở Ấn Độ, có đến cái núi Khổ Hạnh Lâm, nơi thờ Đức Phật. Vô đó thấy là họ trưng bày một cái pho tượng mà da với xương không? Tưởng niệm Phật Khổ Hạnh Lâm. Mà bây giờ đó là 20 thế kỷ rồi, mình đi lên, mình đi bằng xe, bằng khiên, bằng vét, và mình lên tới Khổ Hạnh Lâm mình cũng nghe mấy, cũng mệt mỏi lắm. Uống chi là thời Phật mà rừng ấm u mà Ngài đi bộ chứ đâu đi trên đất không. Thì cuối cùng thưa đại chúng, 6 năm tu khổ hạnh không đạt kết quả, Ngài coi như chuẩn bị chết, sắp chết rồi. Đói, nhìn đói, không tắm rửa, móng tay để các vị thấy. Bây giờ người Ấn Độ có những người vẫn còn tu khổ hạnh, họ tập nắm cái móng tay bàn tay này, họ lấy vải và cột lại để cho cái móng tay nó mọc, nó xuyên thủng lên như này. Bây giờ vẫn còn có những vị đạo sĩ gọi là trường trảo. Trường trảo là móng tay, trong kinh ghi là phạm chí trường trảo. Và bây giờ chúng tôi vẫn còn gặp những vị đó, móng tay mà để dài khoảng nửa thước vậy đó. Khổ hạnh bây giờ vẫn còn. Cho nên các vị thấy đó, Đức Phật 6 năm khổ hạnh, và Ngài thấy 6 năm đó bao nhiêu mình dùng cái danh từ đến hôm nay cũng bút nước cho gà uống không được cái gì hết, không có đạt được một cái gì hết mà giúp cho sự giác ngộ của Ngài. Cho nên Ngài từ bỏ khổ hạnh. Vì sao Ngài từ bỏ khổ hạnh? Bởi vì trong những lúc cùng cực của đau khổ thì may mắn thay, Đức Phật chợt nhớ rằng lúc 8 tuổi đó, Ngài theo cha Vua Tịnh Phạn đi làm lễ hạ điền, mọi người cũng như là một cái gọi là cái hội chợ vui vẻ, ca nhạc trồng trọt, khai điền khai hạ, thì Ngài chỉ ngồi một mình dưới bóng cây, và Ngài hít thở, Ngài theo dõi hơi thở, Ngài giữ chánh niệm. Và các vị biết trong kinh ghi rằng lúc đó, lúc 8 tuổi, Đức Phật đã từng chứng sơ thiền, có nghĩa là đạt vào cái sơ định. Sơ thiền có nghĩa là đạt đến trạng thái gọi là ly sinh hỷ lạc, là một cái trạng thái mà không còn vọng tưởng, không còn mong cầu, và tâm thuần tịnh an lạc. Thành ra trong cái cơ mà cực khổ như vậy đó, Ngài sực nhớ đến hai chữ, đó là nội tỉnh và nhất tâm. Tức là Ngài đã từng cảm thụ được cái cảm giác của sơ thiền như thế nào. Và Ngài mới nói rằng, nói thầm với chính mình, đây là cơ hội cuối cùng. Đây là cơ hội cuối cùng. Cho nên nghĩ như vậy rồi đó, Ngài đứng dậy từ bỏ pháp tu khổ hạnh và nhận bát sữa. Bắt đầu lần đầu tiên sau 6 năm, Ngài nhận bát sữa của nàng Sunita, tức là nàng chân cừu. Ngài uống bát sữa, lấy lại sức khỏe, và xuống dòng sông Nilin tắm rửa sạch sẽ. Sau đó Ngài cầm bát sữa, gần dòng sông có cái gọi là cây Bồ Đề, Ngài đến cái cội Bồ Đề gần với dòng sông, Ngài phát nguyện: nếu phen này Ngài thảy chiếc bát xuống, mà chiếc bát mà trôi luôn á, thì rồi, coi như là rồi đó, không có cơ hội thành giác ngộ rồi. Nhưng mà nếu chiếc bát trôi ngược dòng, vượt bọc luôn, trôi ngược dòng, thì chắc chắn Ngài sẽ có cơ hội để thành đạt. Sau khi phát lời nguyện, Ngài cầm chiếc bát này thảy xuống dòng sông, thì quả nhiên chiếc bát trôi ngược dòng. đó là một cái niềm an ủi khích lệ vô bờ. Các vị cố gắng nhớ những tình tiết như thế để chặt nữa mình đi đến cái kết luận mình mới thấy một bài học tâm linh vĩ đại. Là một cái niềm khích lệ lớn lao vô cùng, đó là khi chiếc bát trôi ngược vào. Thế thì Đức Phật Ngài mới đến với cội Bồ Đề và ngồi xuống và lập một thời nguyện sâu thẳm. Ngài phát nguyện tọa tại thiền tại cội Bồ Đề và quay trở lại cái phương pháp mà Ngài đã từng tu tập cách đây mấy mươi năm về trước, lúc Ngài 8 tuổi đó, đã từng đạt được cái kinh nghiệm sơ thiền, lấy đó làm nền tảng tu tập. Thì Ngài mới phát nguyện dầu thịt nát xương tan, nếu không thành đạo, ta quyết không rời khỏi cội Bồ Đề. Là một cái ý chí nguyện kinh khủng lắm. Người trần không đủ khả năng để mà phát nguyện. Dầu thịt nát xương tan, nếu không thành đạo, ta quyết không rời khỏi nơi này, tức là cội gốc cây Bồ Đề. Thưa quý đại chúng, và bắt đầu Ngài nhập định trong suốt 49 ngày, kinh điển ghi là thân và tâm bất động, motionless. 49 ngày thân và tâm bất động, gọi là ngày thiền như vậy. Thì đó là cái câu chuyện mà con đường dẫn tới thành đạo. Bây giờ tôi xin trình bày cái khoảnh khắc trước khi thành đạo. Ngài đối diện với cái gì? Ngài gặp ai? Ngài như thế nào để được thành đạo? Thưa quý đại chúng, trong kinh điển mô tả lúc đó gọi là Bồ Tát Sĩ Đạt Đa thôi, chứ chưa gọi là Phật. Một vị Bồ Tát thôi. Bởi vì vị Bồ Tát được định nghĩa đơn giản là người chuẩn bị thành Phật, còn bước qua đoạn cuối cùng để thành Phật. Cho nên trong kinh ghi gọi là Bồ Tát Sĩ Đạt Đa, Sĩ Đạt Đa. Cũng giống như chúng ta vậy. Ngài đang đối diện với một cái nỗi sợ hãi thầm kín bên trong. Ngài cũng sợ. Đang đối diện với nỗi sợ hãi thầm kín bên trong. Và nỗi sợ hãi đó là cái gì? Đó chính là ma vương hay là ma ra. Ma vương. Lúc bấy giờ có một vị khách thường xuyên đến thăm Ngài, lui tới Ngài, đó chính là ma vương. Ma vương đến, ma vương không muốn cho Bồ Tát Sĩ Đạt Đa thành đạo. Cho nên ma vương xuất hiện và nói: này Bồ Tát Sĩ Đạt Đa, ông chưa chuẩn bị cho sự giác ngộ, ông hoàn toàn chưa có một cái sự chuẩn bị nào xứng đáng cho sự đại giác ngộ cả. Bỏ đi, đừng tiếp tục nữa. Ma vương xuất hiện và nói như vậy. Thì lúc bây giờ trong đại định, Bồ Tát Sĩ Đạt Đa tuyên bố rằng, trả lời một cách âm thầm trong tư tưởng của Ngài thôi: chuẩn bị hay không chuẩn bị, cứ mặc kệ nó, hãy để nó làm như thế. Chuẩn bị hay không chuẩn bị, cứ mặc kệ nó, hãy để nó làm như thế. Thế rồi ma vương lại hiện ra những ảo ảnh ma quái quỷ dữ để mà quấy nhiễu chung quanh cơn gọi là thiền định của Ngài, trong giờ thiền của Ngài. Thì những ảo ảnh xuất hiện, Ngài vẫn âm thầm lặng lẽ trả lời với chính rằng: ảo ảnh hay không ảo ảnh, hãy mặc kệ nó, cứ để nó là như thế. Ngài vẫn an nhiên bất động. Cuối cùng ma vương hiện ra một đám gọi là một quân đoàn của những mỹ nữ để mà quyến rũ Ngài. Thì Ngài vẫn an nhiên bất định và Ngài vẫn trả lời âm thầm với chính Ngài: hãy mặc kệ nó. Ma vương hét lên: này Sĩ Đạt Đa, sẽ không có quả vị giác ngộ nào đâu, ông không thể giác ngộ bằng con đường này đâu. Sĩ Đạt Đa trả lời: giác ngộ hay không giác ngộ, hãy để nó là như thế. Ngài vẫn an nhiên bất
bất động,
dùng đủ mọi phương kế quả xảo quyệt, cuối cùng cũng cách làm, cũng làm sao để có thể để chinh phục được Sĩ Đạt Đa. Cho nên Ma Vương mới nói này: này Bồ Tát Sĩ Đạt Đa, thôi được, cứ đành là như thế. Nhưng mà nếu Ngài giác ngộ thì ai sẽ là chứng nhân cho Ngài đấy? Các vị thấy Ma Vương muốn là để Ma Vương làm chứng. Chứ nếu Ngài chứng ngộ thì ai làm chứng cho Ngài? Và ai sẽ tuyên bố rằng Ngài là người chứng ngộ? Các vị thấy Ma Vương ghê gớm chưa? Ai sẽ tuyên bố với thế gian này Ngài là người chứng ngộ? Thôi được, hãy để ta là chứng nhân cho Ngài. Thì lúc bây giờ Đức Phật giơ một cánh tay lên, đập xuống bàn, đập xuống cái đất ấy, gọi là đập xuống. Sự thật giác ngộ, mặt đất làm chứng cho ta, không cần ai làm chứng. Thì khi Đức Phật chạm tay xuống mặt đất, gọi là trong kinh mô tả gọi là Humi, tức là ấn địa xúc. Các vị thấy một cái tượng Phật Thích Ca thường một tay xếp bàn, một tay để trên cái gối, thả gối, gọi là ấn địa xúc. Thì đó là một câu trả lời đi vào lịch sử sự thật, mặt đất làm chứng cho ta, vũ trụ làm chứng cho ta. Sự thật không bao giờ cần có một nhân chứng. Có thật hay không có thì tự ta thức lấy, không cần một ai chứng ngộ rằng ta giác ngộ hay là không giác ngộ. Thưa quý đại chúng, cuối cùng Ma Vương đành phải biến mất. Và giây phút Đức Phật vừa chạm tay xuống mặt đất, gọi là thủ ấn địa xúc, chính ngay những phút đó sao mai xuất hiện và Ngài chứng đắc Tam Minh Đại Giác Ngộ. Như các vị nối kết các sự kiện lại với nhau, Ma Vương là ai trong hoàn cảnh đó? Nỗi sợ hãi đó là ai trong hoàn cảnh đó? Và cái gì giúp cho Đức Phật vượt qua mọi chướng ngại, ngay cả sự chứng ngộ đòi hỏi phải có người làm chứng? Nhìn lại, tư duy lại những cái chi tiết đó, chúng ta thấy rằng chỉ có một tâm an nhiên bất động mới có thể giúp con người vượt qua mọi chướng ngại và